Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 17 tháng 11 năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh nữ Elizabeth Hungary. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 26 đến câu 37. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, cũng như thời ông Noê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của con người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót, thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sodom, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày con người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy hai người đang nằm chung một giường thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xây bột thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói với các ông: Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh nữ Elizabeth Hungary mà giáo hội kính nhớ hôm nay là vị công chúa của nước Hungary. Ngài thành hôn với vua nước Bồ Đào Nha vào năm 1283. Dù sống trong địa vị cao sang, nhưng Ngài được ca tụng là người luôn hạ mình, phạt xác, siêng năng cầu nguyện và có lòng thương xót người khác. Yêu thương mọi người và nhất là biết lưu tâm đến những kẻ khó nghèo. Trong đời sống gia đình, thánh nhân luôn làm vừa lòng ý chồng, giáo dục con cái theo ý Chúa và giáo hội. Thánh nhân đã cho xây cất rất nhiều tu viện, trường học và xây dựng nhà thờ. Đời sống của thánh nhân là cuộc sống họ lạy gương của Chúa cứu thế. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đứng trước cảnh phố ho nhộn nhịp trong các thành phố lớn, người dân sống ở đây luôn bận rộn, thất bật cả ngày đêm để hòa mình theo nhịp sống. Liệu họ có còn thời gian để nhớ đến đấng tạo hóa, người đã ban cho họ cuộc sống trên trái đất này? Sứ điệp tin mừng hôm nay theo Thánh Luca: Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Chúa Giêsu luôn nhắc nhở chúng ta quan tâm đến đời sống vĩnh cửu, dù chúng ta sống trong hoàn cảnh nào. Ngay từ đầu tin mừng, Chúa Giêsu diễn tả lại thời ông Noê, thời ông Lót, con người cứng lòng trước những cảnh báo của Thiên Chúa, cứ ăn, cứ uống và thoải mái lo những chuyện trần thế, hữu ý đến vô tình, trước đại họ giáng xuống trên mình. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy, mưa lửa và diêm sinh ập tới cuốn đi hết thảy. Chúa Giêsu cảnh báo cho tất cả chúng ta hãy tỉnh thức để nhận ra ngày giờ Chúa sẽ đến thật bất ngờ. Thêm vào đó, điều đáng phải ghi khắc và đặt ra dấu chấm hỏi, tại sao trong cùng một bối cảnh sống, cùng làm một công việc, nhưng một người được chọn và một người không được chọn? Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Bên ngoài cuộc sống những người đàn ông và những người đàn bà kia, họ không khác nhau. Vậy, chắc chắn, vấn đề Chúa muốn chúng ta tìm hiểu là nội tâm họ khác nhau, mà vấn đề của nội tâm là vấn đề đức tin và nhân đức. Đức tin, họ đã làm, đã sống vì Chúa, cho Chúa, với Chúa, hay họ làm, họ sống vì lợi lộc của chính họ, cho thế gian và với thế gian. Cho thế gian là cho cuộc sống đời này, những thứ sẽ qua đi với thế gian. Có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô, chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ đã làm vinh vang là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Thư Philippe, chương 3, câu 18b đến 19. Vì thế, những ai chỉ tích góp cho mình, phục vụ mình, sống hưởng thụ với thế gian, họ sẽ bị Chúa bỏ lại với thế gian, là sự hư vong đời đời. Chúa Giêsu mạnh lời cảnh báo cho chúng ta, vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Chúa sẽ đến cách riêng, đến thật bất ngờ với từng người chúng ta và cái chết thời lý, đến với ta và tòa phán xét của người. Chúa còn đến với ta thật bất ngờ một lần nữa và cuộc phán xét chung. Chúa Giêsu dạy bảo chúng ta, vậy anh em hãy canh thức. Nhưng canh thức là gì? Phải chăng là tỉnh thức để canh giữ linh hồn mình, không phải đi vào sự hư vong đời đời? Đối lại với ngủ mê trong chân lý, tỉnh thức là ở trong ân sủng Chúa, tức không ở trong một tình trạng tội trọng, xây dựng được nghĩa tình với Chúa bền lâu. Nhưng làm sao để tỉnh thức trước cơn mê ngủ của nhân gian trong đêm tối tịch mù chân lý, sống thác loạn hưởng thụ và ở trong tội lỗi? Quả thật, sự tỉnh thức của linh hồn là đòi hỏi của đức tin, phải sống ngược lại với tính tự nhiên con người, mà có một số người tín hữu Kitô không thể nào chấp nhận nổi, hoặc muốn nhưng không đủ sức sống tỉnh thức. Cái vòng lỏng vẳng này cột trói biết bao linh hồn trong tội, trong cuộc sống bơ tha và đam mê. Chỉ khi nào tâm linh được rọi sáng bởi ơn thánh, con người mới nhận ra tình trạng bi đát của linh hồn mình, và có sức mạnh thần khí mới có chiến thắng được ba thù, sống tốt lời Chúa dạy. Cho nên, để có được ơn thánh soi sáng, linh hồn phải gắn bó mình với chân lý đức tin, dùng lời Chúa làm đuốc thiêng hướng dẫn đời sống mình. Đồng thời, song song với việc học hỏi đạo lý Chúa, chúng ta đem lời Chúa ra thực hành trong đời sống, cho càng ngày càng tiến lên trong nhân đức. Chúng ta đem lời Chúa ra thực hành trong đời sống, cho càng ngày càng tiến lên trong nhân đức, trong sự công chính của Chúa. Giống như cành nho phải thắt chặt vào cây nho mới trổ sinh được hoa trái. Gioan chương 15 câu 4. Có được như vậy, ơn nghĩa Chúa sẽ càng ngày càng cao và thánh khí nơi chúng ta càng ngày càng lớn, giúp cho đời sống trổ sinh hoa trái thần khí là phần rọi các linh hồn. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết tỉnh thức và cầu nguyện liên lỉ trong cuộc đời lữ khách trần gian này, dù đang khi làm việc hoặc ăn uống ngủ nghỉ, luôn biết hướng về Chúa. Đặc biệt cầu nguyện cho các linh hồn trong tháng 11 này, cho con biết sẵn sàng đón chờ ngày Chúa đến với mọi người chúng con. Amen.
Bao ngày qua, đời anh trôi nổi bể do giấc người đi tìm lời danh dân qua cuộc.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican. Cuộc gặp gỡ giữa Tòa Thánh và Chính phủ Ý về việc chuẩn bị năm Thánh 2025. Chiều ngày 14 tháng 11 vừa qua, Phái đoàn Tòa Thánh và Chính phủ Ý đã gặp nhau tại Phủ Thủ tướng Ý để bàn về việc chuẩn bị năm Thánh 2025 sắp tới, đặc biệt về kế hoạch an ninh, y tế, sự đóng góp của những người thiện nguyện, việc bảo vệ dân chúng và việc chuyên chở. Đây là cuộc gặp gỡ cấp cao thứ hai giữa hai bên sau cuộc gặp gỡ ngày 19 tháng 4 năm nay. Thông cáo công bố chiều tối ngày 14 tháng 11 của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Phái đoàn Chính phủ Ý do bà Thủ tướng Giorgia Meloni hướng dẫn cùng với chính Bộ trưởng Liên hệ, vị đặc ủy của Chính phủ về Năm Thánh, ông Chủ tịch miền Lazio và ông tỉnh trưởng Roma. Phái đoàn Tòa Thánh do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh làm trưởng đoàn, có Đức Tổng giám mục Fino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng và năm chức sắc liên hệ của Tòa Thánh. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Parolin cho biết, trong sắc của Đức Thánh Cha về Năm Thánh sẽ được công bố vào tháng 5 năm tới, đáp ứng trước sự mong đợi của bao nhiêu tín hữu hành hương. Các vấn đề được bàn tới là sự tiến triển của kế hoạch an ninh, y tế, sự đóng góp và phối hợp các thiện nguyện viên, bảo vệ dân chúng, sự thỏa thuận với Bộ Ngoại giao Ý về việc cấp thị thực nhập cảnh cho các tín hữu hành hương đến Roma nhân dịp Năm Thánh. Đức Tổng giám mục Fisichella, vị điều hợp tổ chức và sinh hoạt Năm Thánh về phía Tòa Thánh, đã cảm ơn Bộ Du lịch Ý cũng như vị đặc ủy của Chính phủ Ý về Năm Thánh về thỏa hiệp đã ký kết với Tòa Thánh hồi tháng 9 vừa qua liên quan đến sự tiếp đón các tín hữu hành hương, khía cạnh văn hóa của Năm Thánh được biểu lộ qua các cuộc triển lãm lưu động và hòa nhạc. Ngoài ra, hai bên quyết định có những cuộc gặp gỡ định kỳ làm việc chung tại Tòa Thị chính Roma, cộng tác với các cơ quan liên hệ. Những tin tức cập nhật về việc chuẩn bị Năm Thánh sẽ được trình bày trong những ngày tới đây trên trang mạng về Năm Thánh và trên ứng dụng chính thức Subilaeum 25.
Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Thánh thành 4 tháp tông đồ, đền thờ Thánh Cha ở Barcelona. Chủ nhật, ngày 12 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Benedicto Hồng Già, người Philippines, xuất thần tòa thánh tại Tây Ban Nha, đã chủ sự lễ thánh thành và làm phép 4 tháp tông đồ trong đền thờ Thánh Cha ở Barcelona, trước sự tham dự của 2.000 tín hữu. Đền thờ này nổi tiếng bậc nhất trên thế giới, được khởi công xây cất từ 141 năm này, tức là từ năm 1882, và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2026, nhưng hạn kỳ này khó có thể đạt được vì nhiều lý do. Đền thờ Thánh Cha được kiến trúc sư Antoni Gaudí gọi là đền thờ xá tội của Thánh Già Thất, mỗi ngày thu hút hàng chục ngàn tín hữu và du khách đến kính viếng. Đây là điều duy nhất trên thế giới khi có đông đảo khách đến tham quan, viếng thăm một thánh đường đang được kiến thiết. Nếu nhìn đền thờ từ bên ngoài, với 18 tháp chuông, mặt tiền và các tường, người ta nhận thấy mình đang đứng trước thực tại giáo hội. Còn tháp cao nhất cũng là tháp chuông được dâng kính Chúa Giêsu Kitô, được 4 ngọn tháp bao quanh, dâng kính 4 thánh sử phúc âm. Hậu trận của đền thờ như cung lòng người mẹ, được dâng kính Đức Trinh Nữ Maria. Rồi có 12 ngọn tháp tượng trưng 12 tông đồ, được phân chia thành nhóm 4 vị ở 3 phía mặt tiền chính, tương ứng với 3 giai đoạn cuộc đời của Chúa Cứu Thế, là Giáng sinh, khổ nạn và vinh quang. Với việc làm phép 4 tháp tông đồ, tổng cộng cho đến nay có 13 tháp trong tổng số 18 tháp được hoàn tất. Cách đây 13 năm, vào Chủ nhật ngày 7 tháng 11 năm 2010, trong cuộc công du tại Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã chủ sự lễ thánh hiến đền thờ Thánh Cha. Kiến trúc sư Antoni Gaudí qua đời năm 1926 vì tai nạn giao thông, thọ 74 tuổi. Sau 8 năm trời chuẩn bị và được sự chấp thuận của Bộ Phòng Thánh, Tổng giáo phận Barcelona đã chính thức mở án phong điều tra để xin phong chân quốc cho ông vào ngày 12 tháng 4 năm 2000, và hồ sơ đã được chuyển về Bộ Phong Thánh để cứu xét.
Tin Giáo phận Phú Cường, linh mục đoàn giáo phận Phú Cường tỉnh Tâm Năm. Từ chiều thứ hai ngày 6 tháng 11 đến trưa thứ sáu ngày 10 tháng 11 vừa qua, linh mục đoàn giáo phận Phú Cường có tuần tỉnh Tâm Năm 2023. Khai mạc tuần tỉnh Tâm, thay lời cho linh mục đoàn, cha tổng đại diện giáo phận có lời chào mừng đầy quý mến gửi đến quý đức cha của giáo phận, đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước và đức cha Phêrô Trần Đình Tứ và linh mục đoàn giáo phận. Vị giảng phòng là đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình. Trong những ngày tĩnh tâm, đức cha Đa Minh giúp cho linh mục đoàn giáo phận Phú Cường suy tư và cầu nguyện về đề tài linh mục hiệp hành trong sứ mạng phục vụ dân Chúa. Đề tài này được chia làm năm mục với 7 điểm chia sẻ. Một cách cụ thể, mục 1, hiệp hành với Chúa lên núi. Mục 2, hiệp hành trong sứ vụ ngôn sứ. Mục nhỏ, lắng nghe và loan báo. Hai nhỏ, huấn giáo và đồng hành. Mục 3, hiệp hành trong sứ vụ tư tế, học hỏi và cử hành phục vụ. Mục 4, hiệp hành trong sứ vụ phương đế, một nhỏ, phục vụ dân chúng với những thách đố. Hai nhỏ, phục vụ trong niềm vui ân sủng và tình yêu. Mục 5, hiệp hành với Chúa xuống núi, thuận lợi và thách đố trong sứ vụ Chúa cha. Đức cha Đa Minh cũng gợi lên tâm tình và ý nghĩa của dịp tĩnh tâm. Đây là thời gian lên núi gặp gỡ Chúa để được gắn bó với Chúa hơn, để hiểu rõ mình và con đường mình đang đi một cách chân thật để được Chúa biến đổi. Hay nói cách khác, tĩnh tâm là hiệp hành, gặp Chúa, gặp anh em, lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe tiếng tha nhân, để cho ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn, phân định và quan tâm biến đổi, để thực hiện sứ mệnh cách hiệu quả hơn. Tuần tĩnh tâm năm của linh mục đoàn giáo phận Phú Cường kết thúc trong tâm tình tạ ơn và tràn đầy niềm hy vọng trong tình hiệp thông và hăng say với sứ vụ.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Israel thương thuyết với Hamas. Thứ tẩm Giám mục Timothy Procchio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ kêu gọi Israel thương thuyết với Hamas. Trong cuộc họp báo hôm 14 tháng 11 vừa qua bên lề đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Mỹ ở thành phố Baltimore, Thứ tẩm Giám mục Procchio cũng là tẩm Giám mục Giáo phận Quân đội Mỹ đã trả lời câu hỏi về các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza và những thường dân bị thiệt mạng và bị thương từ khi xảy ra chiến tranh. Đức tổng giám mục cho biết đây là vấn đề làm cho ngài cảm nhận rất mạnh. Đức tổng nói, tôi nhận thấy những hành vi tàn ác chống Israel theo một nghĩa nào đó đã tạo nên một câu trả lời. Nhưng tôi nghĩ rằng câu trả lời phải luôn ở giữa các phe lâm chiến và một cách nào đó chúng ta phải cố gắng cứu các thường dân và giữ họ ở bên ngoài cuộc xung đột. Hơn 1.200 người Israel đã bị Hamas giết chết và hàng ngàn người khác bị thương trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 vừa qua theo chính quyền Israel. Và sau đó, Thủ tướng Netanyahu của Israel đã tuyên chiến với Hamas, bắt đầu chiến dịch hành quân, cho đến nay đã làm cho hơn 11.000 người ở Gaza thiệt mạng, trong đó có hơn 4.000 trẻ em. Thứ tẩm giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ nói, tôi nghĩ mọi người đều nhìn nhận Israel có lực lượng quân sự mạnh hơn. Có lẽ họ phải có thể cố gắng và tìm cách nào đó để thương thuyết. Tôi biết rằng họ đã bày tỏ lập trường sẽ không thương thuyết cho đến khi tất cả các con tin được trả tự do. Nhưng tôi không nghĩ rằng đây là điều biện minh cho các cuộc tấn công, đặc biệt khi các thường dân có thể bị thương tổn và đã bị tổn thương. Chắc chắn tôi đã luôn luôn là người cổ võ thường thuyết trước khi bắt đầu xung đột. Trong cuộc họp báo, Đức tổng giám mục Procchio cũng được báo giới yêu cầu bình luận về cuộc phỏng vấn mới đây đăng trên tạp chí America của dòng tên với Đức Hồng Y Christophe Pierre, người Pháp, sứ thần tòa thánh tại Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y suy nghĩ về tình trạng giáo hội công giáo tại Mỹ, một giáo hội đang bị tình trạng các nhà thờ và chủng viện trống rỗng. Trong câu trả lời, Đức tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ nói rằng, ngài không đồng ý với Đức Hồng Y Pierre, và nói, tôi không nghĩ nhận định của Đức Hồng Y phản ánh thực tại của giáo hội ở Mỹ. Chắc chắn là, các nhà thờ của chúng tôi chưa trống rỗng. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để đảm bảo cho các thánh đường khỏi trống rỗng. Chúng tôi có số chủng viện hiện nay đầy chủng sinh. Tôi nghĩ đang có một nỗ lực chung để phục hồi thánh thể và toàn bộ việc loan báo tin mừng. Vì thế, Tôi nghĩ có thể có một sự khách quan giữa điều được trình bày trong bài báo đó và thực tế. Đó là nhận thức của tôi. Đức Tổng giám mục Proclio nói thêm rằng, Ngài và Đức Hồng Y Pierre đã nói chuyện một chút về bài báo đó.
Xin Vatican, tái lập cộng đoàn xin niệm tại Vatican. Hôm 13 tháng 11 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, một cộng đoàn 6 nữ đăng sĩ Biển Đức từ Argentina sẽ đến cư ngụ tại đăng viện Mẹ Thiên Chúa ở nội thành Vatican từ đầu tháng Giêng năm tới, theo lời mời của Đức Thánh Cha Francisco để hỗ trợ Ngài trong việc phục vụ toàn thể giáo hội. Thông cáo nhắc lại rằng từ năm 1994 với đoạn sách Đời Sống Chiêm Nghiệm, Thánh John Paul II đã thiết lập một nữ đăng viện ở nội thành Vatican với tên là Mẹ Giáo Hội. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã muốn trải qua những năm cuối đời tại đăng viện này, đồng hành với giáo hội trong kinh nguyện. Sau khi người qua đời vào ngày cuối cùng của năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco, qua thủ bút ngày 1 tháng 10 vừa qua, đã quyết định rằng đăng viện Mẹ Thiên Chúa trở lại mục đích nguyên thủy, đó là các dòng chiêm niệm cư ngụ tại đây để hỗ trợ Đức Thánh Cha trong mối quan tâm thường nhật đối với toàn thể giáo hội, qua sứ vụ cầu nguyện, thờ lạy, chúc tụng và đền tạ, trở thành một sự hiện diện cầu nguyện trong thanh lặng và cô tịch. Với mục đích đó, Đức Thánh Cha Francisco đã triệu tập các nữ đăng sĩ dòng Biển Đức Thánh Scolastica ở Victoria, thuộc tỉnh Buenos Aires, giáo phận Thánh Isidro ở Argentina, và các chị đã quảng đại nhận lời mời của Đức Thánh Cha. Sáu nữ đăng sĩ, theo quy chế, sẽ họp thành cộng đoàn đăng tu trong đăng viện này từ đầu tháng Giêng năm 2024. Đức Thánh Cha Francisco cũng quyết định rằng, Phủ Thống đốc Vatican sẽ chịu trách nhiệm về tất cả những vấn đề liên quan đến đăng viện Mẹ Thiên Chúa. Đăng viện này trước kia là các văn phòng của Hiến binh Vatican, được tu bổ lại trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến năm 1994, thiết lập các hàng rào cây cao và chỉ cách nhà trọ Santa Marta 350m, nơi Đức Thánh Cha Francisco đang cư ngụ. Hiện nay, đăng viện có nhà nguyện và 12 phòng, phân phối trong 4 lầu. Ngoài ra có một khu vườn nơi các nữ tu có thể trồng rau và cây ăn trái. Dưới thời Đức Gioan Phaolô II, các nữ tu chiêm niệm lưu ngụ 5 năm tại đăng viện này và được thay đổi với các dòng khác. Bắt đầu là các nữ tu Thánh Clara, rồi các minh nhạc phép tới các chị dòng Biển Đức. Sau cùng từ năm 2009 đến 2012 là các nữ đăng sĩ dòng Thăng Tiến. Hồi tháng 8 năm nay, đăng viện Mẹ Thiên Chúa đã được tu bổ lại để chuẩn bị đón các nữ tu chiêm niệm. Tin Finner, Áo Quốc. Tổ chức Missio báo động rằng Kitô hữu Pakistan ngày càng bị đe dọa. Tổ chức Bác ái Công giáo Missio ở Áo báo động, các tín hữu Kitô tại Pakistan ngày càng bị đe dọa. Trong thông cáo công bố hôm 13 tháng 11 vừa qua, nhân ngày thế giới các Kitô hữu bị bắt hại, cử hành ngày 15 tháng 11, quen gọi là Thứ Tư Đỏ, cha Khan Warner, giám đốc tổ chức Missio Áo, nói rằng, tại Pakistan, các Kitô hữu nam nữ bị coi như công dân hạng nhì. Họ không có cơ hội học lên cao và thường bị kết án vì luật bất công chống phạm thượng Hồi giáo. Chỉ có gần 2% dân số Pakistan là tín hữu Kitô trong một nước đại đa số theo Hồi giáo. Từ vài năm nay, tổ chức Missio Áo hỗ trợ tổ chức tên là Tinh thần Kitô đích thực ở Pakistan, dấn thân binh vực quyền của các tín hữu Kitô bị bắt hại, đặc biệt bảo vệ các thiếu nữ và phụ nữ Kitô. Tổ chức này đại diện và binh vực các Kitô hữu bị cáo và điều ra tòa, cầu nguyện và tài trợ các anh chị em bị bắt hại. Nhân Thứ Tư Đỏ, tổ chức Bác ái Quốc tế trợ giúp các tín hữu Kitô đau khổ, lưu ý dư luận về số phận 220 triệu Kitô hữu bị bắt hại trên thế giới. Tại nhiều nước, nhân ngày Thứ Tư Đỏ, các nhà thờ chính tòa, đăng tiện và đền đài được chiếu đèn màu đỏ.
tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin giúp con biết thương yêu và nhìn thấy Chúa trong mỗi người. Mỗi người con thân yêu, từng người con chưa quên, cả người trôi từ con. Vì chính khi con yêu người là lúc con được cha yêu. Vì chính khi con giúp người là lúc con được cứu rỗi. Vì chính khi con cho người là lúc con được an.
Đây là câu chuyện có thật của tiến sĩ Howard Kelly, một nhà vật lý lỗi lạc, đã sáng lập ra khoa ung thư tại trường đại học John Hopkins năm 1895. Có một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Ngày nọ, nhận thấy mình chỉ còn mỗi một hào mà bụng đang đói, cậu sang nhà kế bên xin một bữa ăn. Một phụ nữ ra mở cửa, bối rối trước cuộc gặp gỡ không hẹn trước này, thay vì xin ăn thì cậu xin uống. Người phụ nữ đoán ra cậu đang đói và mang đến cho cậu một ly sữa lớn. Cậu chậm chậm nhấp từng ngụm sữa rồi hỏi, cháu phải trả cho cô bao nhiêu ạ? Người phụ nữ trả lời, mẹ cô đã dạy không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt. Cậu bé cảm kích đáp, cháu cảm ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu. Nhiều năm sau đó, người phụ nữ bị ốm nặng, và tiến sĩ Howard Kelly được mời đến tham vấn. Khi ông nghe tên thị trấn nơi bệnh nhân ở, ngay lập tức ông đi tới phòng bệnh. Ông nhận ra bệnh nhân nữ này là một ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng hội chẩn, ông quyết định dốc hết sức để cứu bà. Và cuối cùng nỗ lực của ông đã được đền đáp. Tiến sĩ Howard Kelly đề nghị phòng y vụ chuyển cho ông hóa đơn viện phí của ân nhân. Ông viết vài chữ bên lề của tờ hóa đơn và cho chuyển nó đến người phụ nữ. Bà nhìn tờ hóa đơn và biết rằng mình sẽ phải thanh toán nó cả đời mới xong. Bỗng nhiên có cái gì đó khiến bà chú ý. Và bà đọc những dòng chữ này. Trị giá hóa đơn bằng một ly sữa, ký tên tiến sĩ Howard Kelly. Nước mắt vui mừng cứ thế dâng trào, và lời từ trái tim bà ấy thốt lên trong nước mắt. Cảm ơn ông. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ắt hẳn chúng ta còn nhớ bài hát "Tôi chỉ thực sự là người nếu tôi sống với anh em tôi, đâu phải ai xa lạ mà là người đang sống bên tôi." Con người có xã hội tính, sống cùng nhau, nâng đỡ nhau, tình làng nghĩa xóm thật khăng khít, tắt lửa tối đèn có nhau. Đó là những điều ông bà ta thường dạy cho con cháu. Có lẽ hiểu được đạo lý này, nên cậu bé đã đến gõ cửa nhà kế bên để xin giúp đỡ. Thật đẹp biết bao khi người phụ nữ cũng tinh tế nhận ra nhu cầu của cậu bé láng giềng. Bà đã trao cho cậu một cốc sữa. Người phụ nữ này thật đáng khen ngợi, vì sẵn sàng giúp đỡ người hàng xóm khi họ đến cậy nhờ. Hôm nay, giáo hội mừng lễ thánh nữ Elizabeth Hungary. Như một lời ca ngợi và cảm ơn dành cho thánh nữ, vì ngài đã sống yêu thương với anh em đồng loại. Thánh nữ đã sống tình người, không chỉ với người hàng xóm, nhưng với tất cả mọi người, đặc biệt những người bệnh tật, nghèo khổ. Thánh nữ giúp đỡ người khác không chỉ khi họ đến gõ cửa, nhưng Ngài đã bước ra khỏi cánh cửa cung điện của mình để đến với người đau khổ, hỗ trợ với tất cả tình thương. Với thân phận là một công chúa và sau này là phu nhân của bá tước, Elizabeth có quyền vui hưởng vinh hoa phú quý trong cung điện của mình. Nếu muốn, Elizabeth chỉ cần sai đầy tớ phân phát thức ăn cho người nghèo, thì cũng là quá tuyệt vời rồi. Thế nhưng, đích thân Elizabeth đến giúp đỡ ủy an chăm sóc những người nghèo khổ bất hạnh. Trong thời kỳ đói ăn, Ngài đã phân phát hết lúa gạo dự trữ, rồi bán cả nữ trang và đá quý, thiết lập những nhà thương, vân vân. Chính tấm lòng yêu thương của Elizabeth mà dân chúng gọi Ngài là mẹ. Tại sao chúng ta phải cho đi? Tại sao chúng ta luôn được dạy phải biết chia cơm xẻ áo cho người khác? Vì như Rainer Maria Rilke có nói, có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương. Họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều. Quả thật, người phụ nữ trong câu chuyện trên cho cậu bé một ly sữa, nhưng bà đã nhận lại niềm vui. Bà đã nhận lại một tiến sĩ chữa bệnh ung thư để cứu sống biết bao người. Bà đã nhận lại một hóa đơn không đồng cho việc điều trị bệnh của bà, mà lẽ ra bà phải trả cả cuộc đời. Bà đã nhận lại được mạng sống của mình, và đặc biệt hơn cả là bà đã nhận lại lòng biết ơn của cậu bé trong suốt cuộc đời của cậu. Tất nhiên, tất cả những gì bà nhận lại không nằm trong kế hoạch lúc bà cho đi. Thế nhưng, giúp người khác cũng là giúp chính mình, bởi điều tốt ta cho đi rồi sẽ quay trở lại với ta. Chính vì thế, bà đã nhận lại gấp trăm lần điều bà cho đi. Vậy với thánh nữ Elizabeth, Ngài nhận lại điều gì? Trước hết Ngài nhận lại niềm vui, sự hạnh phúc sâu thẳm trong tâm hồn. Vì như Henry Truman có nói, không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi. Quả thật, hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy người đang đói có bánh ăn, người đang khát có nước uống, người đau ốm được chữa lành. Tuy nhiên không đơn thuần thế, thánh nữ đã cảm nhận, đã nhìn thấy, đã gặp được Thiên Chúa từ nơi những con người cùng khổ. Thánh nữ đã đón nhận ánh mắt triều mến, nụ cười yêu thương và sự hài lòng từ Thiên Chúa dành cho mình. Phần thưởng lớn lao Thiên Chúa đã tặng ban cho thánh nữ, đó là hạnh phúc thiên đàng, được chiêm ngưỡng tôn nhan Chúa và được bao bọc bởi tình yêu vĩ đại của Ngài. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng muốn nhận lại thật nhiều. Vậy chúng ta hãy cho đi thật nhiều với một tấm lòng quảng đại không tính toán. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết sống đúng căn tính đích thực của mình, đó là biết yêu thương, cảm thông và chia sẻ với mọi người, nhất là những người đau khổ. Xin cho chúng con biết cho mà không hề nhớ đến, biết nhận mà không hề quên đi. Amen.
Lạy Chúa, xin giúp con biết chính con và nhìn thấy Chúa trong chính mình, để ngày ngày con thấy Chúa, để từng giờ con với Chúa, để con yêu người vì Chúa. Vì chính khi con giúp người là lúc con được giữ rồi. Vì chính khi con cho người là lúc con được an vui.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.